Mãng Hoang Kỳ, chương 408, Tam Xà và Kỳ Ninh, cốc truyện audio.com, Tam Xà, Ninh Nhi, Ngũ Phong Tiên Nhân và Bạch Thủy Trạch đều kinh hãi, đặc biệt là Bạch Thủy Trạch vốn rất rõ thực lực của Kỳ Ninh. Ai mà tưởng tượng nổi vậy mà hắn không thể chống cự được cỗ hấp lực kia, cứ như thế bị Tam Xà một ngụm nốt chừng. Tuy đệ nhị nguyên thần còn an toàn, nhưng bọn hắn đều rõ ràng luận về tiềm lực thì đệ nhị nguyên thần vẫn còn kém bản thể rất nhiều. Dù sao đệ nhị nguyên thần chỉ có thể đi theo con đường luyện khí, tổng thể thực lực vốn không thể nào so sánh được. Tam Xà thật đáng sợ, bên trong thuyền nhỏ, huyết thần tử đã chứng kiến tất cả. Đặc biệt là thần thú Tam Xà dung chuyển thiên địa kia làm hắn hoàn toàn bối rối. Vì thế Tam Xà này quả thực so với lão gia hỏa Đà Sơn kia còn mạnh hơn. Tại sao tự nhiên lại nhảy ra một cái thế lực đối phó với Kỳ Ninh, chẳng nhẽ là thế lực bên ngoài đại hạ? Huyết thần tử suy đoán. Cùng với 12 tên nam tử áo trắng bất ngờ xuất hiện kia so sánh, hắn cảm thấy thực lực của mình còn kém nhiều lắm. Chỉ cần một con Tam Xà kia cũng đủ để áp chế Thiên Tiên lão tổ rồi. Tuyệt thế yêu nghiệt thế hệ này chỉ sợ là phải chết rồi. Huyết thần tử lẩm bẩm, hừ hừ, cũng tốt, vậy để ta tiễn đưa sư phụ của ngươi đi đoàn tụ với ngươi. Bên ngoài, huyết thần tử hướng thẳng đến tòa phong cấm đại trận kia. Cùng lúc này, bên trong cơ thể cực lớn của thần thú Tam Xà. Hô, dưới cỗ hấp lực vô cùng mãnh liệt Kỳ Ninh căn bản chống cự không được đã bị cái miệng lớn của Tam Xà nốt chừng. Bên trong cơ thể Tam Xà chung quanh chỉ toàn một cảnh lờ mờ. Kỳ Ninh vẫn không ngừng hạ xuống biến, Kỳ Ninh liền thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện sáu thanh kiếm theo thứ tự là Thiên Nghiêu kiếm, ba thanh Bắc Minh kiếm cùng hai thanh Tích Thủy thần xa kiếm. Hiện tại thì trên người bản thể Kỳ Ninh cũng không còn tiên kiếm khác. Tích Thủy thần xa kiếm chính là thiên giai cực phẩm phi kiếm trong chân bảo điện của Thủy Phù, so với tiên giai hạ phẩm phi kiếm cũng không kém nhiều lắm. Nguồn tại ện phun hạc hạc ha ha ha, ở bên trong cơ thể Tam Xà, Kỳ Ninh ngươi chết chắc. Một tiếng cười thỏa mãn nổi lên, hắc hắc hắc, đúng thế, chết chắc rồi, đừng phí công vùng vẫy, ngay cả thiên tiên cũng đừng mong thoát được. Từng đạo thanh âm từ nhiều phương hướng truyền đến, đồng thời tại nhục thể cách đó không xa đột nhiên phóng ra một cây trường toa. Trường toa lóe ra ánh sáng âm u, nhanh như thiểm điện, mơ hồ còn hình thành một ảo ảnh côn trùng màu xanh trực tiếp đâm thẳng vào Kỳ Ninh. Kỳ Ninh sử dụng Bắc Minh kiếm đánh bay cây trường toa. Liền sau đó, từng kiện pháp bảo, hay là một ít pháp thuật từ mọi phía liên tục tập kích Kỳ Ninh. Những công kích này đều đột ngột xuất hiện từ xương cốt và nhục thể của Tam Xà, lại ở khoảng cách rất gần, xuất kỳ bất ý. Điều này làm Kỳ Ninh nhất thời phải rất cố gắng mới chống đỡ được. Thủy Chư Thiên, Kỳ Ninh thi triển cả sáu thanh trường kiếm, nhất thời, xung quanh Kỳ Ninh xuất hiện hư ảnh từng đạo nước chảy. Biến khu vực xung quanh Kỳ Ninh thành cả một thế giới nước. Kỳ Ninh thi triển thần tiên cung kiếm thuật do đạo tổ sáng chế kết hợp cùng Thủy Chư Thiên trong Lê Thiên kiếm thuật. Lê Thiên mạnh nhất khi quần công, nhưng nếu độc đấu cũng rất tốt. Thủy Chư Thiên thì lại khác, nó là kiếm thuật chuyên phòng ngự. Cả hai kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Không được cứ thế này thì sớm muộn cũng thất bại. Kỳ Ninh cảm thấy vô cùng. Góc truyện audio.com, chật vật, đây gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tuy nói Kỳ Ninh hắn có cả 6 cánh tay nhưng đối thủ là 12 người, lại bất chấp thủ đoạn. Pháp bảo đủ loại từng thứ công kích cũng rất mạnh mẽ, ở khoảng cách gần xuất kỳ bất ý đánh tới làm Kỳ Ninh rất khó khăn chống đỡ. Xem ra không thể không dùng Thiên Nghiêu kiếm, Kỳ Ninh vốn muốn ẩn giấu sát chiêu Thiên Nghiêu kiếm, đã ra tay là phải lấy mạng kẻ địch. Nhưng dưới tình thế bị đối phương loạn công đành thi triển chiêu này rồi. Một chiêu thức cần Kỳ Ninh đạt tới phản hư hậu kỳ mới có thể thi triển. Thượng cổ túc hà, xuất, trong mắt Kỳ Ninh tràn đầy điên cuồng. Nguyên lực phản hư hậu kỳ tinh thuần trực tiếp tiến vào Thiên Nghiêu kiếm, đem trận đồ ẩn trong Thiên Nghiêu kiếm hoàn toàn kích phát. Lập tức tiếng sóng gầm thét mãnh liệt truyền ra, xung quanh bất ngờ xuất hiện một dòng sông cực lớn. Một bộ phận của dòng sông nằm bên trong Tam Xà, phần còn lại bao phủ cả cơ thể khổng lồ của Tam Xà. Bởi vì toàn bộ túc hà trải dài vạn dặm, thì triển túc hà cần yêu cầu rất hà khắc đối với nguyên lực nhưng uy lực đem lại thì cực kỳ cường đại. Oanh long long tầng tầng sóng nước lan tràn mãnh liệt khắp nơi. Sâu trong cơ thể Tam Xà, địa cừu tiểu tổ vốn đang ẩn núp liền chấn động. Tại đây cũng không tránh khỏi sự áp bách từ thượng cổ túc hà. Bên ngoài, vô số dòng nước vặn xoắn, liên tục bào mòn, phá hủy làm Tam Xà trận bắt đầu xảy ra vấn đề. Đừng hoảng hốt, đây là uy lực của trận đồ kiếm tiên, chỉ có tác dụng trấn áp mà thôi. Một cái trận đồ kiếm tiên thì không làm gì được Tam Xà đâu. Nam tử cầm đầu truyền âm quát, bên ngoài, huyết thần tử thâm nhập vào trận pháp, Tuy vẫn nhìn thấy đám người điện tài, Bạch Thủy Trạch nhưng lại không làm sao có thể tiến đến gần. Tên Bạch Thủy Trạch vừa rồi rõ ràng là dùng phục hy côn trận, nhưng tại sao trận pháp này lại lợi hại như vậy? Ta tu luyện đã mấy chục vạn năm cũng có chút cảm ngộ đối với trận pháp, lại không thể nào phát hiện ra chút sơ hở. Huyết thần tử hoàn toàn bị vây khốn, mà lúc này xa xa bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ vang ầm ầm. Huyết thần tử cũng quay lại nhìn, hắn như trước có thể thấy rõ ràng con tam xà, chẳng qua là không cách nào di chuyển. Tam xà, dòng sông, Bạch Thủy Trạch và Ngũ Phong tiên nhân cũng nhìn thấy. Xa xa thần thú tam xà to lớn ngàn trượng vậy mà bị bao vây bởi một con sông mênh mông vạn dặm. Nước sông cứ thế điên cuồng bám giết lấy cơ thể tam xà. Con sông lại không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng chỉ còn dài ngàn dặm, trăm dặm, mười dặm. Thu nhỏ tới khi chỉ còn dài tầm mười dặm thì bắt đầu dừng lại. Lúc này so sánh với tam xà to lớn ngàn trượng đã không còn chênh lệch mấy. Nhưng ngược lại uy năng dòng sông thì không ngừng tăng lên, càng cường đại hơn. Nó không ngừng quấn quanh tam xà siết mạnh, thậm chí cả miệng và lỗ mũi tam xà đều có thể nhìn thấy từng dòng nước phun ra. Giống, tam xà ngửa đầu phẫn nộ gào thét, đồng thời cơ thể kiệt lực giãy giụa, vặn vẹo. Nhưng dòng sông dường như vô cùng bền vững, không hề suy chuyển chút nào. Đội trưởng, dòng sông áp bức quá mạnh mẽ, khắp nơi trên cơ thể tam xà đều phải chịu đựng. Chúng ta cứ thế này rằng co duy trì tam xà trận thì tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Những người khác đều lo lắng. Dưới tình huống bình thường, địch nhân một khi đã bị vây hãm vào trong cơ thể tam xà thì căn bản là không thể tìm ra vị trí của bọn hắn. Trong khi bọn hắn lại dễ dàng công. gocchuyenaudio.com Kích địch nhân, công kích thì đều xuất hiện bất ngờ trong khoảng cách gần từ xương cốt và nhục thể của tam xà, muốn phòng ngự cũng rất khó khăn. Cho nên bình thường, địch nhân rất nhanh chóng bị trà đạp đến chết. Nhưng cái tên Kỳ Ninh này vậy mà có phương pháp đối phó. Trận đồ, bình thường thuần dương pháp bảo mới có trận đồ. Cho dù tên Kỳ Ninh có cả thuần dương pháp bảo thì với thực lực phản hư hậu kỳ của hắn cũng không thể nào sử dụng được. Vậy tại sao có thể xuất hiện uy năng trận đồ? Đội trưởng cũng nghi hoặc lo lắng, như năm đó, khi còn là bức hỏa quyền Túc Hà, muốn dùng nó đối phó với địch nhân thì nhất định phải tìm cách vây khốn hắn vào bên trong không gian của bức hỏa, rồi lợi dụng Túc Hà áp chế mới được. Nhưng trải qua vô tận thủy nguyệt cùng thủ đoạn của linh hồn thủy phủ, bức hỏa Túc Hà này đã được ẩn vào thiên nghiêu kiếm, chỉ cần kích phát nó là có thể để Túc Hà bao phủ vạn dặm. Cái này vốn là chỗ đặc thù của trận đồ, dùng trận đồ kết hợp thiên kiếm tạo thành thiên nghiêu kiếm đủ để so sánh với thuần dương pháp bảo. Kỳ Ninh nhất định là có pháp bảo lợi hại, nhưng không cần để ý nhiều, chỉ cần giết chết Kỳ Ninh thì pháp bảo sẽ thuộc về chúng ta. Đội trưởng truyền âm, chúng ta không tiếc mọi giá, bắt buộc phải giết chết Kỳ Ninh. Thi triển cấm thuật, cái này đội trưởng, chả nhẽ bắt buộc phải thi triển cấm thuật sao? Bọn hắn dù sao cũng là người tu tiên, thực sự không phải là tử sĩ, tự nhiên có tâm tư ích kỷ thôi. Đội trưởng truyền âm quát. Có thể giúp một gã phản hư địa tiên thi triển ra uy năng của trận đồ, pháp bảo này tuyệt đối không thua gì thuần dương pháp bảo. Hơn nữa, trên người hắn khẳng định còn không ít bảo vật khác, một khi tới tay, hừ mỗi người chúng ta đều được rất nhiều chỗ tốt. Cho dù các ngươi có đại thương nguyên khí thì cũng đáng giá. Đừng do dự nữa, để càng lâu chúng ta càng tiêu hao nhiều nguyên lực. Nếu ai còn chần chừ, đừng trách ta vô tình, tốt liều mạng, giết chết tên Kỳ Ninh này. Bị uy hiếp không còn tên nào do dự nữa, đồng thời cùng thi triển cấm thuật. Tam xà trận chính là một bộ trận pháp cường đại cổ xưa được Huyết Vân Lâu truyền xuống. Phải yêu cầu đủ 12 tiên nhân mới có thể thi triển, ngoại trừ thủ đoạn công kích bình thường bên ngoài thì còn tồn tại tam đại cấm thuật. Tam đại cấm thuật chia làm 3 cấp độ cũng vô cùng phức tạp, mỗi cấp độ phụ thuộc vào sự cảm ngộ đối với đạo. Như thực lực của địa cửu tiểu tổ thì chỉ có thể thi triển ra cấp độ đầu tiên thôi. Nhưng chỉ cần như vậy thì uy lực cũng đã vô cùng khủng khiếp rồi. Chỉ thấy 12 tên áo trắng vốn đang phân bố ở những vị trí khác nhau trên cơ thể tam xà đồng loạt có những hành động giống nhau. Tất cả bắt đầu thi triển cấm thuật, phù trận xung quanh bọn họ dần chuyển thành màu huyết hồng, hơn nữa còn xuất hiện thêm một đám văn tự kỳ dị màu đỏ như máu. Những văn tự này trôi nổi xung quanh họ, ngay lúc này cấm thuật hoàn thành, tam xà chi ngục diệt thần, thủ lĩnh áo bào trắng phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm vang vọng bên trong tam xà, tất cả huyết quang, huyết sắc văn tự nhanh chóng lưu động như tháo chạy từ 12 địa điểm trên toàn cơ thể tam xà hướng tới phần bụng của nó. Liền sau đó, vốn không gian trong bụng tam xà đang u ám đột nhiên xuất hiện một khu vực huyết quang. Tại đó huyết quang lưu chuyển liên tục, huyết sắc văn tự cũng theo đó chuyển. gocchuyenaudio.com động, hô, Kỷ Ninh ba đầu sáu tay nắm lấy sáu thanh kiếm, kiệt lực ngăn cản những pháp bảo công kích. Phải nghĩ biện pháp thoát ra khỏi cơ thể Tam Xà, nếu không thoát được ta chính là cá trên thớt rồi. Hả, tại sao lại dừng công kích? Bỗng nhiên Kỷ Ninh phát hiện tất cả pháp bảo, pháp thuật đều dừng công kích. Nhưng tiếp theo cỗ hấp lực kia giờ đây đột nhiên tăng mạnh làm Kỷ Ninh bị hút xuống không ngừng. Phù phù, Kỷ Ninh trực tiếp rơi vào một hồ nước màu huyết sắc. Hồ nước chính là trung tâm phần bụng của Tam Xà. Phía trên hồ còn có văn tự trôi nổi. Kỷ Ninh vừa rơi vào trong đó liền kiệt lực giãy giụa muốn bay ra. Nhưng hấp lực trong hồ nước rất mạnh, một mực đem Kỷ Ninh giam giữ tại đây. Đồng thời Kỷ Ninh cũng cảm thấy một lực lượng ăn mòn mãnh liệt đang tấn công cơ thể. Đội trưởng, Kỷ Ninh đã chết rồi sao? Tam Xà chi mục cấm thuật có tác dụng ăn mòn mãnh liệt. Cho dù là một số phản hư thần ma cổ xưa có thân thể cường đại chứ danh cũng bị ăn mòn tới chết. Kỷ Ninh này nhất định không thể sống nổi. Cách chương.